8. Trở về vùng lịch sử. Mãi tận sau này, Hồng Minh mới được biết quê ngoại em ở Hà Nội, xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, tên nôm mọi người thường gọi là Mọc. Song vì ông ngoại em làm việc ở Ga Vinh nên má em đã sinh trưởng và lớn lên ở xã Vĩnh Yên, nơi tỉnh lỵ Nghệ An đóng, mà sau này ta gọi là Vinh. Chính vì vậy, ông bà Bình đã đặt tên cho người con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Vịnh. Chị Vịnh sinh ngày 30 tháng 9 năm Canh Tuất, tức 1910. Lên 9 tuổi, Vịnh học quốc ngữ ở trường Nữ học Vinh. Năm 14 tuổi, Vịnh học lớp nhất A trường Cao Xuân Dục. Lớp 45 học sinh thì chỉ có 12 nữ. Vịnh là người học sinh thông minh và lanh lợi nhất lớp. Tuy còn đi học nhưng chị đã biết quan tâm đến chuyện thời sự trong nước và thế giới. Chị thích xem báo, đọc sách và có thái độ rõ rệt ủng hộ những phong trào hoạt động yêu nước. Chính vì thế, năm 1926, lúc này chị đã tốt nghiệp tiểu học và ở nhà giúp mẹ. Chị hăng hái tham gia phong trào đòi ân xá cụ Phan Bội Châu và dự lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Do chị có ý thức như vậy nên tổ chức cách mạng đã sớm tìm đến chị. Năm 1927, chị 17 tuổi, chị gia nhập tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội mà một năm sau được đổi tên là Tân Việt Cách mạng Đảng. Ở gia đình hoạt động khó khăn, chị xin đoàn thể cho được thoát ly công tác. Đi giao thông ra Bắc hoặc vào các tỉnh Trung, Nam, chị thường cải trang rất giỏi. Khi bận sang trọng, cổ đeo hột vàng, tay đeo xuyến vàng, lúc lại như cô gái nông thôn. Chị ở quanh ngay khu trường thi, bến thủy. Nhân một lần đi giao thông ra Hà Nội, chị gặp đồng chí Nguyễn Tạo xứ ủy, được đồng chí báo cho biết chị sẽ đi công tác xa. Đó là năm 1930, năm mà chị được chuyển sang Đảng Cộng sản Đông Dương. Chị là một trong những người đảng viên đầu tiên của đảng. Như một vài phụ nữ khác, những năm ấy được đưa ra nước ngoài công tác và đào tạo, chị Minh Khai cũng phải mặc giả trai để xuống tàu biển tại bến cảng Hải Phòng. Quần áo đàn ông mặc theo kiểu Âu, tóc kết bím giấu gọn trong mũ, dáng điệu đi đứng phải tập sao thật giống hệt đàn ông. Tuy vậy, xuống tàu rồi chị cũng phải nằm trong hầm tàu tối om, nóng đến ngạt thở. Cho đến lúc tàu ra khỏi địa phận bị khám xét, dưới dạng đàn ông chị cũng như một hành khách nghèo đi tàu trốn vé vậy. Tổ chức của ta ở dưới tàu làm nhiệm vụ đưa đảng viên cộng sản xuất dương phải hết sức giữ bí mật về những chuyến đi như thế. Thành phố Cửu Long là nơi chị Minh Khai đến đầu tiên khi chị rời tổ quốc. Ở đó có cơ quan của Cục Đông Phương Quốc tế Cộng sản. Do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Bác Hồ sau này của chúng ta, là đại biểu của Quốc tế Cộng sản phụ trách. Một căn nhà lầu thuộc phố Tam Lung, số 186, đó là xóm ở của những người công chức bình thường. Lầu có thang riêng, không phải qua nhà dưới. Đứng trên lầu, nhìn ngay ra biển, bờ bên kia là Hương Cảng, còn gọi là Hồng Kông. Tầng lầu gồm 3 phòng, phòng ngoài dùng làm nơi đi về của các đồng chí làm công tác quanh cục Đông Phương, 2 phòng nhỏ khác, một là nơi làm việc của đồng chí Vương, một làm chỗ nghỉ của đồng chí. Vương là bí danh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc ấy. Tháng 9 năm 1930, Vịnh xuất hiện ở thành phố Cửu Long, đúng là một cô gái nông thôn Trung Quốc 20 tuổi, tóc dài kết bím thả sau lưng, thỉnh thoảng cô có việc ra phố. Đôi lúc cô đi cùng một cô gái khác nhỏ tuổi hơn, tóc cô bé này để ngắn ngang vai, hai người có vẻ như chị em ruột, họ nói chuyện với nhau ríu rít bằng tiếng Bắc Kinh, đôi lúc cô em còn nhõng nhẽo với chị nữa. Đó là Lý Phương Đức, làm công tác liên lạc cho đồng chí Vương. Quả thật Lý Phương Đức quý mến chị Vịnh. Khi chị chưa ra cơ quan, một lần đồng chí Trương Văn Lĩnh phụ trách công vận, tức vận động công nhân, quanh nơi cơ quan đóng, báo cho Lý Phương Đức. Đức đã mừng lắm, có một chị sắp ra làm việc với em đây. Từ hồi xa gia đình, xa nước, Đức chỉ thèm mong gặp người ở trong nước ra, nhất là một chị. Gia đình Đức đều thoát ly hoạt động cách mạng cả. Đức coi đồng chí Vương như cha, như chú. Đi công tác về, Đức chưa lên hết cầu thang đã thấy một chị phụ nữ lạ ngó ra cười. Đức hiểu ngay chị ấy đây rồi. Đức nhảy tót 2 bậc cầu thang một, ôm choàng chị, miệng ríu rít gọi: chú ơi, con đã có thêm chị rồi. Đồng chí Vương từ phòng làm việc bước ra. Hai chị em thương nhau, tốt lắm. Đồng chí Vương ngồi xuống ghế, hai chị em ngồi hai bên. Đồng chí Vương nói: Bây giờ có chị Vịnh ra, tiếng không thạo, chữ không biết. Chú giao nhiệm vụ cho cháu Đức, một là phụ trách dạy chữ và tiếng cho chị, hai là hàng ngày chị em thảo luận, nghiên cứu về đạo đức của người cách mạng, ba là nghiên cứu về công tác vận động quần chúng. Chú sẽ đặt câu hỏi, chị em thảo luận, sau báo cáo chú nghe. Còn cháu Vịnh mới ở trong nước ra, cháu nói tình hình trong nước để cho em biết ở đây thế nào cũng kể cho chị biết. Hôm sau, hai chị em bắt đầu thảo luận kế hoạch học, ngày nào cũng học chữ, còn thảo luận chính trị thì vào ngày thứ ba và thứ sáu. Hôm Đức bận đi công tác không về được để học chữ vào buổi sáng, thì trong ngày, Đức cũng tạt qua nhà độ nửa giờ, cốt đảm bảo việc học chữ của chị Vịnh được nhanh chóng. Ngày ngày đồng chí Vương dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, đồng chí xuống bờ biển chạy và tập thể dục, mặc dù đêm hôm trước thức khuya tới 12 giờ và đồng chí đương bị đau phổi. Cũng giờ ấy, hai chị em Vịnh ra sân gác phía sau tập võ. Đức truyền cho chị Vịnh những bài võ đã học được trong sách. Tập võ, tập thở, tắm nước lạnh, đó là công việc buổi sáng. Học chữ xong thì ăn cơm, Đức đi công tác, còn chị ở nhà ngồi học. Tối nào đồng chí Vương có thì giờ thì giảng lý luận cho hai chị em. Sau này, đồng chí Vương còn dạy thêm tiếng Anh cho Vịnh. Một lần, sau buổi thảo luận về đạo đức của người Cộng sản, hai chị em thống nhất quan điểm. Người Cộng sản phải vô tư, lý tưởng Cộng sản là mục tiêu duy nhất để hy sinh cả cuộc đời mình. Đức nảy ra ý kiến. Hai chị em ta lấy chữ duy nhất để đặt bí danh. Ghi nhớ cuộc thảo luận cùng một ý chí hôm nay. Chị là Duy, em là Nhất, chị đồng ý không? Chị Vịnh cười, được. Báo cáo kết quả thảo luận với đồng chí Vương, Đức kể chuyện này, đồng chí Vương tươi cười gật đầu, thế thì tốt. Từ đấy, Vịnh có tên là Duy, Duy phát âm theo tiếng Trung Quốc là Vầy. Trong chuyến đi công tác ngày 29 tháng 4 năm 1931, chị Duy bị đế quốc Anh bắt ở Hương Cảng, rồi đưa xuống Quảng Châu giam giữ. Tra tấn dã man, chúng không buộc được chị khai báo chút gì, nhưng đế quốc Anh biết rõ tung tích của chị, nên có ý đồ nham hiểm, định giao chị cho mật thám Pháp. Hằng ngày trong nhà giam, chị bị xiềng chân vào một quả tạ, mỗi bước đi, tay nâng tạ, chân nhảy, rất khó nhọc. Về sau, nhờ có sự can thiệp của quốc tế đỏ, chị được tha. Mùa thu năm 1934, trong một cuộc họp tại cơ quan của ban chỉ huy hải ngoại đóng ở Tô Giới Anh do đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập. Chú thích: ban lãnh đạo của đảng ở ngoài nước được chính thức thành lập vào đầu năm 1934 ở Macau, Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí Lê Hồng Phong. Ban này có chức năng và nhiệm vụ như một ban chấp hành trung ương lâm thời của đảng. Đọc tiếp: có mặt các đồng chí Nhỏ tức Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Nọn tức Tú Hưu, cô Duy tức Minh Khai và hai đồng chí ở đảng bộ Xiêm tức Thái Lan. Một là Việt Kiều, học sinh, một là người Xiêm, công nhân lái ô tô. Cuộc họp cử người đi dự Đại hội thứ 7 Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong là trưởng đoàn. Trong đoàn có nữ đồng chí Duy, đồng chí Nọn và hai đồng chí thuộc đảng bộ Xiêm. Hội nghị giao cho đồng chí Hồng Phong chuẩn bị mọi phương diện cho chuyến đi, tàu bè, giấy thông hành, hộ chiếu. Trong thời gian đoàn còn ở Thượng Hải chờ ngày đi, ban lãnh đạo đã tổ chức lễ kết hôn cho đồng chí Minh Khai và Hồng Phong, giản dị trong một cuộc họp mấy đồng chí. Đồng chí Hà Huy Tập thay mặt đảng công nhận việc lập gia đình của hai người. Tháng 10 năm 1934, đoàn đại biểu đảng Cộng sản Đông Dương lên đường đi dự đại hội. Một chiếc tàu Liên Xô đến đón các đồng chí. Đoàn chia làm đôi, các đồng chí đảng bộ Xiêm và Lê Hồng Phong thuê một xuồng con ra tàu biển vào lúc đêm khuya, còn đồng chí Nọn và cô Duy đi trước bằng một xuồng khác. Đã từ mấy hôm, cả hai đồng chí Nọn và Duy ngày nào cũng đi điều tra thuyền bè để nhận đường. Vậy mà lúc xuồng ra khơi, hướng nhầm ngay vào con tàu khác. Ngưỡng nhìn lên, đã thấy lá cờ tam tài của Pháp sơn ở mũi tàu và cắm trên cột tàu. Hai người hú vía, vội báo với người chèo xuồng kịp quay tìm hướng khác. Cũng may, tàu biển các nước đậu đặt trên bến cảng. Lên được tàu Liên Xô, hai người đã thấy các đồng chí đi cùng với Lê Hồng Phong có mặt cả rồi. Đồng chí thuyền trưởng Liên Xô hướng dẫn tất cả các đồng chí nam vào một phòng trên tàu, còn cô Duy đến một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Đồng chí thuyền trưởng cho biết, con tàu này là chiếc tàu đắm ở Bắc Cực, được chính phủ Liên Xô vừa cho trục lên, đã sang ngay Thái Bình Dương. Một đoàn y sĩ, bác sĩ đến khám bệnh cho các đồng chí trong đoàn. 4 giờ sáng, tàu nhổ neo từ Thượng Hải lên đên mấy ngày trên biển, tàu cập bến đầu tiên trên đất Nga Xô Viết. Lúc này khoảng nửa đêm, một đoàn cán bộ do đồng chí bí thư đảng bộ thành phố Vladivostok dẫn đầu ra đón. Mọi người tay bắt mặt mừng, cùng nhau đi bộ về một tòa nhà ngay gần đó. Sáng hôm sau, xe ô tô đón đoàn đến một nơi ở khác cũng trong thành phố. Trong tuần lễ ở Vladivostok, thỉnh thoảng đoàn được đi thăm thành phố và có lần đi chơi xa. Tuyết trắng bay lá tả thật lạ đối với những người ở xứ nóng đến. 15 ngày hành trình trên xe lửa từ Vladivostok xuyên Siberia, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tới Moscow. Những ngày chờ đại hội họp, các đồng chí được vào học tại trường Đại học Phương Đông. Ở đây, các đồng chí thường được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu tư vấn do Quốc tế Cộng sản triệu tập. Bí danh của đồng chí Quốc là Lin. Ngày 25 tháng 7 năm 1935, đại hội long trọng khai mạc, đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương được đọc 3 bản tham luận của đồng chí Minh Khai về phong trào đấu tranh cách mạng của phụ nữ Đông Dương, đọc trong phiên họp thứ 40 ngày 16 tháng 8 năm 1935 với bí danh trong đại hội nữ đồng chí Phan Lan. Bế mạc đại hội, đồng chí Minh Khai và Tú Hưu được ở lại tiếp tục học. Mùa xuân năm 1936, hai người được lệnh về nước và nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản gửi Đảng Cộng sản Đông Dương. Bản chỉ thị ấy, hai người học thuộc lòng nguyên văn, có sự kiểm tra của Quốc tế Cộng sản. Quốc tế Cộng sản chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này. Trang phục đi đường cho hai người sắm sửa theo lối Âu. Tất cả đồ dùng của người Việt Nam tuyệt đối không ai được giữ. Ngay cả dấu vết của mọi sinh hoạt ở Moscow cũng phải bỏ lại hết. Tiền tiêu dọc đường là đô la Mỹ. Mỗi người lĩnh hơn 10.000 đô la để tiêu dọc đường, còn thừa sẽ nộp lại cho Trung ương đảng ta. Thông hành, hộ chiếu đều mang tên mới. Tú Hưu là Trần Tam, tức Sần Xám theo phát âm Trung Quốc. Minh Khai là Lưu Thị Mùi, tức Lầu Xí Mùi, còn gọi là Á Mùi. Quốc tế chỉ thị, hai người phải đóng giả một đôi vợ chồng, còn một địa chủ Quảng Tây đi du lịch châu Âu. Vì thế, cả hai ăn mặc rất sang trọng. Quốc tế dặn, đến bất cứ nơi nào cũng phải thuê phòng ngủ sang nhất. Tất cả vé tàu cũng do quốc tế mua trước, đều là vé hạng nhất. Quốc tế Cộng sản, theo địa điểm liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, là nhà hối đoái ngân hàng của Anh tại Hương Cảng. Mật hiệu liên lạc là cứ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, tay cầm một điếu xì gà, đi qua đi lại trước cửa ngân hàng. Khi nào thấy một người Pháp thì hỏi, ông có diêm không? Nếu người kia trả lời có, thì đúng mối. Từ Moscow, các đồng chí quốc tế tiễn hai người ra ga xe lửa đi Ba Lan, hôm sau đến Warsaw, nghỉ tại ga rồi đi xe lửa tiếp một ngày sang Berlin. Hai người tới thủ đô nước Đức vào một buổi chiều tiêu điều, người ăn xin nhan nhản trên các phố. Trẻ con bới tìm những mẫu bánh thừa trong đống rác, đống bùn. Thật không khác gì ở xứ thuộc địa Đông Dương. 3 tiếng đồng hồ lấy hàng xong, chuyến xe lửa chạy tiếp sang Pháp. Hôm sau hai người tới Paris. Theo lời dặn của Quốc tế Cộng sản, hai người đến tiệm giải khát ở ga thì gặp ngay các đồng chí Pháp đón. Các đồng chí đưa hai người về một xóm công nhân gần viện bảo tàng Le Louvre, và ở tại xóm này, sau 10 ngày chờ đợi thay giấy thông hành, hai người tiếp tục lên đường. Từ Paris, hai người đi xe lửa qua Ý đến thủ đô Roma. Đảng Cộng sản Ý đã cử một đồng chí ra liên lạc và giúp đỡ. Đồng chí bày cho thuê một khách sạn rất sang để chờ chuyến tàu thủy mà Quốc tế Cộng sản đã mua vé trước. 10 ngày ở trên đất Ý, nhưng vì chuyến đi bí mật nên cũng như khi đi qua những đất nước khác, hai người không được đi đâu. Họ xuống thẳng tàu Comtrost của Ý. Từ đây là cuộc hành trình trên biển qua kênh đào Suez, tàu ghé bến nửa buổi. Lúc này hai người được dịp đứng trên tàu trông xuống mới biết ở đây cũng cơ man là người đi xin, phần đông là người da đen. Còn trẻ em thì rất lạ, nhảy ao xuống nước, lặn rồi nổi bên các sườn tàu, không hiểu để chơi đùa trò gì. Sau để ý thấy mấy người tư sản quắng xu xuống nước, hai người mới vỡ lẽ. Trẻ con nghèo lặn hụp để nhặt xu, làm cảnh mua vui cho những người thừa của. Có trẻ nhặt được ở lưng chừng nước, có trẻ phải hụp lặn xuống tận đáy kênh, đuổi đồng xu chìm theo nước, vì vậy mà chết. Thật hết sức thương tâm. Tới Singapore, hai người lên bờ đi mua quần áo mùa hè theo y phục Trung Quốc. Từ đó, tàu chạy thẳng về Hương Cảng. Đến đây hai người lên thuê một phòng ở khách sạn, rồi theo lời dặn của Quốc tế Cộng sản, ngày ngày Tú Hưu đi chờ liên lạc theo đúng mật hiệu đã được dặn trước. Gặp nhiều trắc trở, cuối cùng hai người mới bắt được liên lạc với ban chỉ huy hải ngoại. Thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập hội nghị trung ương, có đồng chí Hà Huy Tập, tổng bí thư dự, để nghe hai đại biểu truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và báo cáo cuộc hành trình. Hai người giao số tiền chi phí dọc đường còn lại, gồm 2/3 tổng số tiền Quốc tế Cộng sản đã cho, để nộp vào quỹ của đảng. Cũng tại hội nghị này, Trung ương quyết định cử đồng chí Minh Khai và Hồng Phong về Nam Kỳ hoạt động, còn đồng chí Tú Hưu là đặc phái viên của ban lãnh đạo Trung ương ở hải ngoại về củng cố cơ sở ở Bắc Kỳ. Đến đây, tôi mới hiểu thêm rằng cuộc đời của má tôi, như tôi đã được biết, chỉ là đại thể. Làm sao biết hơn được khi má tôi hy sinh lâu rồi. Các chú trong ban nghiên cứu lịch sử đảng đã cho tôi biết nhiều điều. Các cô chú cùng hoạt động một thời với ba má tôi cũng ít nhiều kể cho tôi biết. Nhưng vì người mất người còn là hoạt động trong hoàn cảnh bí mật, nên dù có công tác cùng với nhau cũng không ai biết được hết những công việc của nhau. Có lúc tôi đã nghĩ, giá như ba tôi còn, chắc ba tôi cũng có thể kể cho tôi biết nhiều chuyện. Nhưng ba tôi, sau khi bị đày ra Côn Đảo, đến ngày 6 tháng 9 năm 1942, đã hy sinh. Bọn chúa ngục xếp ba tôi vào loại nguy hiểm, nên đã tìm mọi cách giết hại ba tôi. Chúng nhốt ba tôi trong hầm tối và chỉ cho ăn nửa khẩu phần của người ở hầm tối liền trong 15 ngày. Khẩu phần ăn ở nhà tù Côn Đảo đâu đã đủ để nuôi sống con người, huống hồ khẩu phần ở hầm tối chỉ một nắm cơm nhạt. Qua 15 ngày, chúng dòm vào hỏi, chưa chết à? Lại tiếp tục ăn nửa khẩu phần cơm nhạt, ba tôi mắc bệnh ỉa chảy rồi chết. Khi đoàn tù bị án nặng trong vụ Nam Kỳ khởi nghĩa đi đày Côn Đảo, mang theo tấm khăn bông má tôi gửi cho ba, kỷ niệm đã bọc gói khi tôi lọt lòng mẹ, thì ba tôi đã yên nghỉ ngoài bãi hàng keo rồi. Chú thích: bãi hàng keo, nghĩa địa ở Côn Đảo, trồng nhiều cây keo tựa như cây găng ở ngoài Bắc. Đọc tiếp: từ khi ấy, sống trên đời này, tôi đã là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi không bị ruồng rẫy. Các đồng chí của ba má đã đùm bọc và nuôi dạy tôi. Má Mai đã dành cho tôi niềm hạnh phúc mà biết bao trẻ nhỏ trên thế gian này đều được hưởng. Tôi được cất tiếng gọi bập bẹ đầu tiên: má, má. Má Mai là người Sài Gòn, còn má ruột tôi, mãi sau này tôi mới biết là người Hà Nội. Hai má ở hai miền mà đâu phải chị em ruột thịt, nhưng xót thương nhau, gánh vác nặng nhọc cho nhau còn hơn ruột thịt nhiều. Tôi hiểu tình đồng chí giữa những người cộng sản là như thế. Không riêng một má Mai mà các dì các bác khi biết tôi là con bé Hồng Minh thì đều thương như con đẻ. Tình cảm mênh mông ấy đã nuôi tôi khôn lớn. Sau giải phóng miền Nam 1975, tôi được điều động về Sài Gòn công tác. Một kỹ sư đào tạo tại Liên Xô, một đảng viên cộng sản, chứ không còn phải một con bé lưu lạc như những ngày năm trước. Tôi vội đi tìm thăm những bác, dì, bạn cũ của má. Thoạt thấy tôi dắt con gái nhỏ cùng đi, dì Sáu Vân thốt kêu: ủa, hai má con nhỏ này có cặp chân mày giống hệt nhau như đúc khuôn vậy, sao giống bà Minh Khai, cặp chân mày ấy thì không lẫn với ai được. Tôi ôm choàng vai dì: con đây dì, con là Hồng Minh đây. Dì đứng sững, rồi dì ôm khuôn mặt tôi sát gương mặt dì đầm đìa nước mắt. Đã gần 40 năm, khi ấy dì còn rất trẻ, dì làm công nhân cho hãng thuốc lá Cô Táp và là người đảng viên cơ sở má tôi phụ trách. Từ bấy lâu nay, dì liên tục hoạt động, thời Pháp, thời Mỹ, vào tù, ra tù, cho đến ngày trước giải phóng miền Nam. Dì cũng mới vượt ngục trốn ra, bí mật lãnh đạo phụ nữ vùng này tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền trong tay Mỹ ngụy. Từ tuổi thiếu nữ, nay tóc dì bạc phơ, răng rụng gần hết. Chuồng cọp, nhà tù Mỹ ngụy đã chất biết bao đau thương bệnh tật lên năm tháng đời dì, nhưng tinh thần hăng hái cách mạng của dì đã thật tươi trẻ. Ngày chiều ấy, dì dẫn tôi về xóm mái đá, xóm vườn lại, khu vườn bà lớn. Đường xá nhà cửa đã đổi thay nhiều lắm, không như trong chuyện tôi đã được nghe các dì kể. Duy căn gác thờ Phật ở nhà thầy Mười Thìn vẫn còn. Dì dẫn tôi đi thăm một ông lái xe đã già đến nỗi dì nói mấy câu rất to ông vẫn chưa nghe ra. chỉ những nếp nhăn trên trán, trên má ông càng hằn sâu thêm xuống. Một lúc bất chợt ông nghe lọt được hai tiếng Minh Khai thì ông choàng lên, những nếp nhăn giãn ra, ánh mắt linh lợi hẳn. Ông hỏi như quát: "Con chị ấy bây giờ đâu? Nó còn sống không?" Tôi ôm chặt bàn tay ông. Tấm lòng của các đồng chí cũ đối với cha má tôi thật vô bờ. Bấy lâu sống trong áp bức của Mỹ ngụy, đã phải chôn sâu ký ức. Bây giờ giải phóng rồi, tất cả đương bật sống dậy. Dì Sáu đưa tôi đến cầu cây gỗ, nơi má tôi bị rượt đuổi, rồi về Hóc Môn, Bà Điểm. Ngồi trên chiếc xe thổ mộ, ngựa gõ móng xuống đường côm cốp, nhạc đeo cổ ngựa rung reng, tôi nhìn ra những vườn trầu tích tấp vàng rượi. Tôi đương sống trong thật, trở về nơi quê mẹ, hay trong mơ tôi đương nghe chuyện kể của các cô, bác về cha má tôi. Dưới giàn trầu, một bóng người vừa thoát bước ra, tôi nhận ra dải khăn màu trứng gà vắt vai người phụ nữ ấy. Chiếc xe chở cỏ thủng thẳng trên đường, có một phụ nữ ngồi sau xe buông chân, ý như muốn chạy xuống. Dì Hai Đền, dì Tám Chùa, dì Tư Giãn, dì Ba em gái dì Hai Sóc, dì con gái ông Mười Đối, cậu Mười con trai bà má Bảy, dì Chính Miến mới từ miền Bắc trở về, tôi gặp chỉ còn biết nghẹn ngào. Cảm động nhất là khi các dì đưa tôi đến thăm nhà dì Ba, nơi mà khi xưa đã nhiều lần má tôi đến ở. Nhà dì Ba ở hẻo sát mép cánh đồng, buổi chiều đương lộng gió, những đợt gió cuốn cát ập vào nhà rải trắng bàn ghế. Căn nhà trống trải, vách ván gãy nát gần hết, không đủ che gió. Những trận pháo dập, xe tăng Mỹ xô đổ nhà dì, cây cối trong vườn chết, làm củi chụm cả năm chưa hết, xơ xác tiêu điều. Dì kể chuyện, hôm ấy dì nghe súng nổ, rồi bọn chức việc trong làng chạy đến gọi dì: "Con bà làm việc cộng bị bắn chết khi đêm ở ngã ba Bùi Môn rồi." Lúc ấy, dì lừ đừ đứng dậy: "Cho con đi hoạt động cách mạng, dì biết trước sẽ có ngày con bị giặc bắt hoặc hy sinh." Dì gọi chị Tám Lộc và chị Út cùng đi. Tới nơi, dì hỏi thẳng lũ lính, giọng ráo hoảnh: "Sao, bắn chết con tôi rồi, cho đem xác về chôn chứ." Một tên lính thốt kêu: "Trời, bà này con chết mà không khóc nè." Dì nhếch mép: "Tôi khóc thì con tôi cũng không sống lại được." Dì thuê xe ngựa, tự tay bồng xác chị Hà đặt lên xe, chở về nhà. Lúc này dì mới xem xét kỹ thương tích trên người chị. Không chỉ loạt đạn liên thanh chúng xả vào người chị Bảy Hà khi chị đương căng biểu ngữ, mà chúng còn dùng dao băm xả thi thể của chị. Dì tiếp tục nuôi dấu cán bộ trong nhà, khích lệ chị Tám Lộc và chị Út cùng gắn tích cực công tác. Chính dì cũng đã nhiều lần ngồi tù cùng với chị Tám Lộc, dì có tên trong danh sách bị theo dõi. Dì nắm chặt cổ tay tôi, nghẹn ngào: "Qua được gặp con, qua nhận ngay những nét dáng của má con." Chú thích: "Qua nghĩa là tôi, theo lối nói thân." Đọc tiếp: "Phải như khi ấy, Qua đã biết đào hầm bí mật như trong hồi chống Mỹ này. Không một đứa nào khui được hầm bí mật qua chứa cán bộ. Căn nhà này đây, má con đã đến. Dì thường đi liên lạc cho má con." Giây phút, dường như tôi được gặp má tôi thật, má ruột tôi, người mẹ mà không lúc nào tôi nguôi thương nhớ. Tôi thấy được má qua bóng dáng các dì, trong giọng nói và ánh mắt các dì. Hơi ấm của má truyền qua tay các dì, đương siết chặt bàn tay tôi. Dì Sáu Vân đưa tôi trở về bãi đất pháp trường khi xưa, ở đây sân hoang, cỏ mọc. Ngôi nhà thương cũ, trong thời Mỹ ngụy chiếm đóng đã nhiều lần dùng làm nơi đóng quân. Ban chỉ huy ngụy cất một ngôi đền thờ bên chỗ giếng nước, chúng thờ bà Minh Khai. Tôi đứng lặng nhìn về quận Hóc Môn trong dáng trời chiều, vẫn nguyên vẹn những chòi gác, lô cốt, tháp canh. Nơi tháp cao trong khởi nghĩa Nam Kỳ, ngọn cờ đỏ búa liềm bay phấp phới, lúc này đỏ rực lá cờ đỏ sao vàng. Trong gió chiều ù ù thổi, vẫn nhạc ngựa rung reng, xe thổ mộ lọc cọc lăn bánh trên đường. Tôi giật mình, một chiếc xe chở cỏ vừa lướt qua. Má tôi cũng đã từng ngồi lúc trong đống cỏ trên xe đến thăm tôi. Ngày ấy xa rồi, nhưng như đương trở lại, tôi thầm thì: "Má, má." Ước sau một lần, má được nghe tiếng gọi của đứa con yêu. Con trở về đây khôn lớn như má hằng ao ước. Con được gặp các đồng chí của má, đúng như lời má vang vọng trên mảnh đất vườn trầu. Tôi chết đi, nhưng cách mạng không chết, các đồng chí khác sẽ tiếp tục. Đến nay, cả thế hệ chúng con cũng đã là đồng chí của má. Cuộc đời hy sinh cao đẹp của ba má và các bác, các dì đã là khúc hát ru nuôi thế hệ chúng con khôn lớn. Mãi mãi thế hệ chúng con và những thế hệ sau này nữa vẫn được đưa dắt trong những khúc hát vang vọng hùng tráng từ những thôn vườn trầu lịch sử.